Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni sư chủ trì chùa Bổ Quang. Kính bạch chư tôn đức ni cùng quý Phật tử thân mến. Lời đầu tiên con thành kính tri ân Ni sư đã tạo mọi duyên lành cho chúng con hôm nay được trở về đây trước đảnh lễ Tam Bảo và sau có một thời pháp gửi đến quý Phật tử. Đây là khóa tu Phật Thất lần thứ 112. Và hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2014. Sáng hôm nay thầy có duyên để gặp với Phật tử. Cái bài pháp sáng hôm nay cũng là cái thời pháp cuối trong khóa tu Phật Thất lần thứ 112 này. Bài pháp sáng hôm nay thầy gửi đến với Phật tử nó cũng rất là gần gũi đối với cuộc sống của chúng ta. Nó là thầy muốn nói đến cái vấn đề cái nợ nần trong đời của mình. Nghe xong cái bài pháp hôm nay thì quý Phật tử chúng ta sẽ biết rằng là mình sinh ra trong cuộc đời này, mình sống và mình có những món nợ nào và mình phải trả nó như thế nào, và rồi như thế nào thì mình hết nợ và mình phải trả như thế nào. Và dĩ nhiên á là cuộc đời của chúng ta thì nếu mà tính nói mà nợ thì nó rất là nhiều cái loại nợ tử. Hôm nay thì thầy chú trọng đến bốn cái loại nợ chính trong cuộc đời chúng ta mà gần như ai cũng phải trải qua bốn cái nợ này. Mỗi người thì lại có một cái duyên khác nhau, cái nợ khác nhau. Có người nợ luôn cả bốn thứ đều nặng, có người thì một món nợ, hai món nợ, ba món nợ, và cũng có người thì mỗi thứ một chút rồi đó, nhẹ nhẹ thôi. Và thầy thưa quý Phật tử là có phải Phật tử ngẫm lại trong cuộc đời của mình sinh ra từ nhỏ đến giờ, mình lớn lên, mình đi học, mình lập gia đình, rồi có chồng có con, công ăn việc làm, già rồi mất. Quanh năm suốt tháng như vậy quý Phật tử, là cả một cuộc đời của mình sẽ có những con người đi ngang đời mình làm cho mình đau khổ, cũng có những người đi ngang đời mình ban cho mình niềm vui. Nhưng thưa quý Phật tử, nếu mà ta nhìn lại một chút thì ta sẽ thấy rằng trong cái vòng mà mấy mươi năm sống đó của ta, gần như là để ta trả nợ thì phải. Nhưng để trả nợ, nhiều người khổ quá mới than câu là không biết nợ trả khi nào mới hết. Tôi không biết tôi nợ ông, không biết khi nào tôi trả cho ông mới hết đây nữa. Ông là cục nợ của tôi. Đó, ví dụ vậy. Lúc trước tôi cũng hạnh phúc lắm, con nhà tiểu thơ đàng hoàng chứ đâu có giỡn. Nhan sắc cũng nhiều người nhìn ba chìm bảy nổi chín lên đên. Vậy mà từ ngày tôi lấy ông về, tôi thấy ông là cục nợ của tôi. Vậy mà tôi bỏ ông cũng được. Tôi cũng mong sao mà tôi hết nợ với ông, tôi đi cho nhanh thanh thản nhẹ nhàng. Có người đó thì lại khổ vì đứa con. Đúng không? Khổ vì đứa con. Từ ngày sinh đứa con ra, lo lắng cho nó từ nhỏ, bệnh hoạn, lớn lên, học hành, lập gia đình rồi mà vẫn khổ vì nó. Đó là chưa nói đến những cái đứa mà nó quậy phá, bài bạc, rượu chè, cờ bạc, quý Phật tử. Cả đời khổ vì đứa con. Xin thưa quý Phật tử, có nhiều vị khổ vì đứa con như thế nào? Đến lúc mà chuẩn bị đi vô hòm rồi, mà vẫn còn lo cho đứa con đó nữa. Có phải cục nợ không? Nó ghê vậy đó quý Phật tử. Mà nhìn lại đấy, thì mình nhìn lại gần như cuộc đời của mình là để trả nợ. Mình sinh ra trong cuộc đời của mình đó, là gần như để mình trả nợ. Cho nên trong cái bài pháp hôm nay, thầy muốn nói với Phật tử là ta có những món nợ nào và bây giờ ta trả như thế nào để bớt món nợ đó. Cho nên khi mà ta dùng đến cái từ nợ, nó liên quan đến cái từ giống như là cái gánh nặng, đúng không? Ông nợ, tôi nợ ông. Tôi nợ con, tôi nợ chồng, tôi nợ bạn, tôi nợ anh. Thường thường khi mà ta nghe đến cái từ nợ, ta cảm như là cái gì đó là gánh nặng. Và cái gánh nặng đó nó từ thể chất cho đến tinh thần của ta. Thường thường nó từ thể chất cho đến tinh thần của ta. Và cái đời người của mình á, thưa quý Phật tử, mình sinh ra không phải chỉ để trả nợ không đâu. Nếu mà mình sống một kiếp người cứ lây quay mình trả nợ không á, thì uổng cho kiếp người chúng ta lắm. Thật sự thì có nhiều người sinh ra ta chỉ biết quần quật mà làm để mà trả nợ cho đời. Đời ở đây là có nhiều khía cạnh. Và cho đến khi mà nhắm mắt xuôi tay thôi, hết một đời người. Bây giờ mình là Phật tử, mình bước vào đạo rồi, mình phải làm cái gì đó, chứ không phải là mình sống rồi mình trả nợ cho nó uổng lắm. Mà khổ thay như thế này nè quý Phật tử, cái trường đời mà ta đang sống á, là ta đang trả nợ và ta đang vay nữa quý Phật tử. Nó khổ vậy đúng không? Ta đang sống đây là ta đang trả nợ. Trả những cái món nợ từ kiếp trước và những món nợ từ vô lượng kiếp trước đến bây giờ ta trả. Nhưng mà chừng đó chưa có đủ khổ. Ta thấy như vậy chưa có khổ.
ta muốn vay thêm nữa. Nó có nghịch lý, tự thấy coi đúng không? Là bây giờ mình tu tập, mình muốn mình hết khổ, mình chấm dứt khổ. Nhưng mà khi mà ta trả rồi, ta không chịu, ta vay thêm nữa. Và vì vậy cho nên đó là cái kiếp sống của ta cứ tiếp tục ở tương lai, ta cứ quần quật mà trả nợ vậy thôi. Bây giờ ta là Phật tử rồi, ta phải nhận chân được điều này, là ngoài cái việc mà ta sống, ta phải trả nợ cho đời, trả nợ cho những người mà ta nợ ở đời này và những kiếp trước ra, thì ta phải tu tập, ta phải làm phước, ta phải cống hiến, ta phải phụng sự như thế nào đó, để mà một kiếp người của ta không uổng phí chỉ là để trả nợ không, mà ta còn phải sống cho lợi ích một kiếp người, có sự nghiệp của một kiếp người, và để lại cho đời cái gì đó. Mà đó mới là tinh thần của một người học Phật. Vậy thì hôm nay á, thầy nhìn thấy, thầy quán chiếu qua những cái lần mà thầy gặp gỡ với Phật tử, những cái duyên nghiệp, những cái câu chuyện trong đời, thầy đúc kết những câu chuyện đó và đọc trong các trang kinh và nghe những cái câu chuyện và nghe quý thầy giảng, cũng như những kinh nghiệm đi trước, cũng như bản thân thầy, những kinh nghiệm trong cuộc sống đời thường, thì thầy thấy rằng đúng thật sự là ta sống trong đời là để ta trả nợ, ta trả nợ. Và thôi thì sáng hôm nay trong cái khóa tu Phật thất lần này, chúng ta nói với nhau, chúng ta bàn luận với nhau để biết rằng ta nợ cái gì, ta trả như thế nào và ta sống như thế nào cho có ích. Và xin chia sẻ với đại chúng sáng hôm nay bài pháp thoại với chủ đề là trả nợ đời. Trả nợ đời. Phật tử biết cái này nè, theo luật nhân quả đó, thì nợ thì phải làm sao? Nợ thì phải trả, có trốn được không? Không, phải nhớ rồi nha. Không. Nói theo miền Tây là không. Không có trả được, không có trốn được. Mình hay nói là cái gì? Lưới trời lòng lộng, ti thưa mà khó lọt. Có nghĩa là như vậy đó, có nghĩa là bây giờ á, mình đã nợ ai rồi, mình có trốn cỡ nào trốn cũng không được, lây quay rồi sẽ gặp lại cái người đó. Mà mình nói nếu mà nợ nần với nhau quá thì nó có cái duyên nghiệp với nhau. Mà thầy hay dùng cái từ là oan gia, đúng không? Ở đây thầy giảng cái bài hóa giải oan gia, đây có tự nghe biết rồi đó, đúng không? Nợ người đó rồi là chạy không khỏi. Bây giờ trốn chân trời cuối biển hay núp ở đâu trong rừng vô rú người ta cũng tìm, cũng tìm kéo ra. Có lần này kể cho Phật tử nghe rồi đó, phải không? Có cái anh đó anh tu dữ lắm, phát tâm bồ đề tâm tu dữ lắm, và tu rất là miên mật. Và bữa đó anh mới phát nguyện, anh vô trong chân núi, anh lập cái cốc nhỏ đó anh tu. Anh tu mình trong núi vậy, đại chúng biết anh tu rất là siêng năng, ngồi thiền lạy Phật và không có ăn, không có đi ra ngoài mua đồ ăn. Anh chúng biết gần như anh chỉ có ăn chuối sống thôi. Tu cỡ đó đó, lạy Phật siêng năng tinh tấn lắm. Vậy mà rồi tháng ngày trôi qua, người ta nói ủa, lây quay cũng thấy, lâu lâu cũng thấy cái anh này anh ra ngoài anh đi dạo, anh đi làm vườn lặt vặt trong cái chòi nho nhỏ, không ăn gì hết, người ta cũng ngạc nhiên. Rồi từ từ sao cũng có một cô gái vô đó. Anh này chưa có xuất gia, anh là người cư sĩ thôi. Mà khổ thay với đại chúng, nó oan nghiệp thấy cô này lại là đạo Thiên Chúa nữa, à Thiên Chúa giáo. Vậy mà rồi cuối cùng sao hai người lấy nhau. Hai người cũng lấy nhau trong khi ảnh tu dữ lắm, mà cô này cũng thương ảnh nữa. À, lấy rồi về bây giờ thì ảnh đạo ảnh, ảnh thì hằng ngày chú đại bi niệm Phật tu tập, giờ mở cái quán trà đạo. Còn cô này thì vẫn đạo của cô, mạnh ai nấy sống. Nhưng mà đại chúng thấy rõ ràng chưa, trốn vô trong núi rồi cũng bị kéo ra, mà ai kéo, người khác đạo nữa kìa. Đại chúng thấy không, nợ rồi thì phải trả thôi, không trốn đâu được hết. Và khi ta nợ rồi, thưa quý Phật tử, thường thường thầy nói cái nợ nó đi với cái từ gánh nặng, và cái gánh nặng đó nó sẽ làm cho đời của ta đau khổ. Và mỗi người chúng ta có một cái gánh nặng khác nhau, mỗi người chúng ta có một cái gánh nặng khác nhau, và cái nợ cũng khác nhau. Cái nợ khác nhau đó nó tùy thuộc vào cái chuyện ta gây ở quá khứ, và một phần ta gieo ở cái hiện tại. Cho nên thầy nói với Phật tử, ta sống đây là như thế nào, là ta đang trả nợ cho cái quả, không, cái nhân ta tạo quá khứ, và bây giờ ta đang là lãnh cái quả của quá khứ, đúng không? Và ta tiếp tục gieo cái nhân cho tương lai. Cho nên cái quá trình sống của ta là như vậy đó, là trả nợ những cái nhân của quá khứ, bây giờ nó trổ cái quả. Và trong hiện tại này ta tiếp tục, ta gây thêm những cái nhân mới để tiếp tục tương lai của ta. Ở cuộc sống của ta nó là như vậy đó. Và mình nói theo trong bài pháp này là ta đang sống ở đây, là ta đang trả nợ cho những món nợ mà ta đã gây ở quá khứ, và ta tiếp tục ta vay thêm những món nợ để có những cái quả báo ở tương lai. Vậy thì bây giờ mình phải hiểu rằng là nợ là một gánh nặng, nợ rồi khổ lắm, và đã nợ thì phải trả, thì ta phải biết là trả đừng có vay nữa. Không, trả là đừng có vay nữa. Thiếu nợ có khổ không quý Phật tử? Thiếu nợ khổ lắm đúng không? Thiếu nợ khổ lắm mấy Phật tử. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta sẽ trả nợ như thế nào ha. Thì hôm nay thầy nói cho Phật tử nghe có bốn món nợ chính trong cuộc đời chúng ta mà ta phải trả. Quý Phật tử xem có đúng không. Thứ nhất á, là nợ máu. Thứ nhất là nợ máu. Hôm nay mình sẽ trình bày bốn này. Thứ hai là nợ tiền. Thứ ba là nợ tình. Thứ tư là nợ ân nghĩa. Bốn món nợ này lay quay với Phật tử không có thoát nổi bốn món nợ đâu. Đời ta sinh ra là vậy đó. Nợ máu, nợ tiền, nợ tình và nợ ân nghĩa. Và thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ bàn với nhau trong bốn món nợ này mình coi như thế nào. Thứ nhất á, là nợ máu. Nợ máu là như thế nào quý Phật tử? Thầy có thấy lâu lâu thì thấy mấy anh con trai xong trên cái vai này nè. Ân đền oán trả à, xong câu rồi đó. Nghe thấy oai không? À, có người thì thấy xong câu nữa. Nợ máu trả máu. Nghe hay, đúng nhân quả, nợ máu trả máu. Thưa quý Phật tử, nợ máu đây là gì quý Phật tử biết không? Nợ máu ở đây á là ta đã vay cái món nợ bằng cái máu của người khác, bằng cái máu của con vật khác, bằng cái sự sống chết của một người khác, bằng cái sự đau khổ của một người khác, mà nó liên quan đến cái mạng sống, và đặc biệt nó liên quan đến cái vấn đề sát sanh, não hại, đánh đập, làm cho người khác đau khổ. Cho nên cái nợ máu, quý Phật tử bây giờ mình hiểu một điều, nợ máu thì có phải trả bằng máu không? Đúng không? Đúng, thật sự là như vậy. Nhưng mà mình ví dụ bây giờ mình học Phật Pháp, có một người đã từng làm khổ mình, đã đánh đập mình đi, thì mình người tu học mình có đánh lại người ta không? Không, không đánh lại. Nhưng thưa quý Phật tử, theo luật nhân quả, cái người kia có phải trả lại cái món nợ đâu. Tự phải hiểu cái điều này. Ta học nhân quả, tự phải nhận thức cho sâu sắc về nhân quả. Tại vì đơn giản không phải nhân quả là nhân nào quả nấy đâu. Thầy giảng rất là nhiều cái bài giảng liên quan đến nhân quả, mà mỗi cái bài giảng thầy phân tích một cái khía cạnh khác nhau. Nói về nhân quả nghiệp chướng là thầy giảng mấy chục bài rồi đó. Mà cứ mỗi bài thầy phân tích một khía cạnh. Và trong đó có cái khía cạnh này quý Phật tử, là cái luật nhân quả là một cái luật công bằng trong cuộc đời này và không thể nào sai chạy được hết. Vậy thì khi một người nào đó làm cho mình đau khổ, phải không? Mình học Phật Pháp, mình không phải trả lại cho người ta một cái đau khổ như mình, hoặc là mình làm cho người khác khổ hơn mình. Không cần phải như vậy thưa đại chúng. Mình tu là mình phải lấy cái gì trả cái nợ đó? Lấy cái ân, lấy cái nghĩa để trả cái nợ đó, và lấy tình thương để hóa giải cái hận thù đó. Nhưng cuộc đời này nó còn một cái luật nhân quả công bằng thế này của Phật tử. Thầy nói ví dụ, vừa rồi thầy có đọc một cái câu chuyện. Cái ông này thưa đại chúng, ông ta là giết bò. Đại chúng biết không? Ông ta là chuyên gia giết bò. Đúng là sanh nghề tử nghiệp với Phật tử. Ông ta là chuyên gia giết bò. Hôm đó đó thì ông mới giết một cái con bò đó để mà ông ăn. Không biết cái nghiệp ông nó đến rồi sao đó. Đại chúng biết là khi mà ông vừa giết con bò xong á, thì ông vào nhà không biết sao mà ông té sao mà máu nó ọc ra. Nó ọc ra y như mà ông vừa giết con bò xong rồi đó. Mà không, cái người gia đình cũng biết sao mà ông chết sao mà kỳ lạ như vậy nữa. Nghĩa là ông vừa giết con bò xong, ở đây đâu ngoài miền Bắc á, ông vừa giết con bò xong, được một cái vị bà đông y, bác sĩ đông y kể lại. Ông vừa giết con bò xong, đại chúng biết là khi mà thọc huyết nó xong rồi đó, thì máu nó tuôn ra. Máu nó tuôn ra thì đại chúng biết, khi mà ông vừa vào nhà để mà ông mới tắm rửa, thì vì người dính máu, thì biết ông té xuống sao, mà máu ông nó ọc ra y như con bò nó vừa chết sao ông bị vậy á. Cũng biết sao chết vậy nữa. À, thưa cái Phật tử, cái món nợ máu ở đây thầy muốn nói cho Phật tử là gì? Là ta nợ ở trên cái sự đau đớn đến thân xác của người khác. Ta giết hại, ta não loạn, ta đánh đập, hoặc là tùy hỷ, hoặc là ta xui khiến người khác, đánh cho người khác đau khổ. Hoặc là thầy muốn nói ở đây một điều là mình nợ máu ở đây á, là mình ăn cái sinh mạng của chúng sanh nhiều. Đó cũng là một trong những cái nợ máu. Phật tử nhìn lại cái cuộc đời của mình có mấy cái bao tử? Cái bao tử à? Một cái. Nhưng mà cái bao tử của mình nó là một nghĩa địa chôn chúng sanh, đúng không? Bây giờ thấy sợ chứ. Bao nhiêu cái kiếp người của mình á, mình sinh ra là hai bàn tay trắng, mình chết đi là trắng hai bàn tay. Nhưng mà mình mang theo á là cả cả ngàn cái chúng sanh chết trong cái bao tử của mình. Mà có nhiều người thầy thấy như thế này, tự có một lần thầy lên mạng thầy coi cái clip mà giết một con bò. Đúng là cái ông nông dân này mà đúng là cái nghiệp kinh khủng của tự con bò. Chúng biết nó nhốt lại, cột nó lại trong cái cây xong. À, chúng biết ông lấy cái búa. Con bò ông tới để cái búa trên đầu nó, ông nhấp mấy cái mà con bò nó vẫn quẩy đuôi nó bình thường, nó không biết. À, chúng biết ông canh làm sao nha, mà đúng nhật là chuyên nghiệp. Ông cầm cái búa, ông nhấp ông kê tới kê luôn, đưa lên đưa xuống. Ông làm bụp một cái con bò bự như vậy đó, mà một cái búa bụp một cái nằm im ru liền. Sau khi nó nằm xuống xong á, thì ông lấy con dao chuyên nghiệp thiệt quý tử, 5 phút sau rồi có tiết canh bò luôn. Chuyên nghiệp ông lấy con dao ông đâm vô cổ ông sau đó, mà đúng cái chạch máu đó, nó chảy ra, máu phun ra. Lấy cái nồi với cái son, máu nhiều lắm, đổ ra sọt bỏ cái gì đó ông quậy. Xíu nữa ra thành tiết canh bò liền. Chết con bò nhanh như vậy. Và vào thời Đức Phật, biết có một cái ông đó, ông giết bò. Thì ông có cả cuộc đời của ông là mấy mươi năm như vậy đó, là ông giết bò. Thì cái hôm đó đúng là cái quả báo nó xảy ra liền trong đời, chưa đợi đến cái kiếp sau. Ta học nhân quả ba đời, ta biết là có những cái nhân nó trổ cái quả liền tức thì, gọi là nhân quả đồng thời. Có những cái nhân nó trả liền trong vài chục năm sau, nói chung là trong đời này, thì mình gọi là hiện báo. Có những cái nhân nó trả đời sau là sanh báo. Và có những cái nhân nó trổ quả ở nhiều kiếp sau nữa gọi là gì? Là không nhớ. Là gì quý tử? Là hậu báo. Là hậu báo, đúng rồi. Thì cái ông này mấy mươi năm ông làm bò như vậy. À, chúng biết cái hôm đó đó, ông làm bò mà ông thích ăn thịt bò. Thì ông sau khi ông bán hết rồi á, thì ông để lại một miếng thịt bò cho ông ăn. Thì khi mà ông ra phía sau tắm á, ông dặn là vợ ông là em làm cái miếng thịt bò này để sau khi anh tắm xong anh vào anh ăn. Thì lúc đó có người tới mua thịt bò. Thì bà vợ này nói hết thịt bò rồi. Ông nói ủa sao còn miếng kìa. Thì bà nói đó là chồng bà để dành á, là để tí ăn cơm gia đình ăn. Cái ông khách này á, cũng chớ chê làm sao. Ông biết là ông này để dành cho ổng rồi mà mua ổng bán đâu. Ông nghĩ sao ông cầm miếng ông bỏ ông lấy đi luôn. Thế là ông kia ông vô ông hỏi thịt bò dọn cơm ra chẳng thấy thịt bò đâu. Ông không chịu ăn. Ông nói không, phải có thịt bò anh mới ăn. Cái này chúng biết, nói là làm. Ông ra phía sau ông, nhà nuôi bò mà để giết bò. Ông cầm con dao á, chuyên nghiệp rồi tự. Người ta gọi là làm hoài cái quen tay chuyên nghiệp. Ông đưa cái lưỡi bò ra, ông cắt sao đứt lưỡi bò liền tức thì. Cắt lưỡi xong vô ông nấu một món ăn bằng cái lưỡi con bò liền. Sau đó con bò nó đau quá, nó ọc máu ra, nó chết tại chỗ. Thì đại chúng biết cái nhân quả như thế này. Khi mà ông cắt cái lưỡi con bò và ông ăn xong á, thì trong bữa ăn đó là ông ọc máu ra, ông chết. Thì liền tức thì đại chúng, quả báo liền tức thì. Vừa rồi ở đây á, và tại Việt Nam chúng ta cũng có, ở nước ngoài cũng có. Đại chúng biết á, thầy có xem những cái hình ảnh, những cái clip mà người ta quay lại, có những cái lễ hội, mình không biết cái lễ hội đó nó còn tình người hay không, mình không biết. Mà một ở Đan Mạch á, trong năm người ta có cái ngày lễ hội là ngày lễ hội giết cá heo ở một cái hòn đảo của Đan Mạch. À, chúng biết á, là cả ngàn ngàn con cá heo nó bị chết trong cái đó. Và nếu mà chụp lại thì chúng biết không, nguyên một cái vùng biển á, một cái bãi biển ở trong là máu đỏ hết luôn. Mình đầu mình nhìn mình tưởng là bị ô nhiễm khí hậu hay bị cái gì mà không phải. Nhìn kỹ ra thì mình thấy đại chúng biết không, máu á, nó đỏ hết cả một cái vùng biển như vậy. Và sau đó người ta mới giết con cá heo như vậy. Người ta cho rằng đó là một cái ngày lễ hội văn hóa của người ta. Và những cái người trai trẻ phải xuống để thể hiện mình là một người trưởng thành, là phải giết những con cá heo đó để thể hiện người trưởng thành. À, chúng thấy không? Mình coi mình rất là đau lòng. Và ai cũng nhúng tay trong cái ngày lễ hội đó, nhúng tay vào giết con cá heo đó để thể hiện mình là người trưởng thành. Và bên Nhật cũng vậy thưa đại chúng. Người ta cũng có cái ngày lễ hội mình để giết cá heo. À, chúng biết á, cá heo á, là một cái loại cá rất là thông minh. Đặc biệt nó rất là thông minh. Nó thân tình gần gũi với con người này lắm. Và nói đúng hơn nữa, trong tâm linh mình biết con cá heo á, nó có cái năng lực tâm linh rất lớn nha. Rất lớn. Và nhiều người đi biển á, người ta biết người ta không bao giờ ăn cá nào thì ăn, nhưng mà đặc biệt không ăn cá heo. Vì người ta quan niệm, người ta cho rằng á, cái con cá heo á, chính là cái ân nhân để mà cứu người ta trong nhiều lần mà người ta gặp sóng gió ngoài biển. Có nhiều người người ta không tin, ví dụ như các nhà khoa học hoặc là một số vị không tin tâm linh đó. Người ta nói vô tình thôi chứ đâu ra cái thuyền có con cá heo đâu. Nó nằm mệt mệt, nó dìu cái thuyền vô. Sao mà tự nhiên có cái chuyện đó được, đúng không? Con cá heo nó có cái năng lực tâm linh rất là lớn như vậy tự. Thầy nhìn cái đó rồi thầy thấy, cảm thấy thật là cái án nghiệp của cuộc đời, hỏi làm sao mà trong đời ta không có khổ được quý Phật tử. Rồi ở tại Việt Nam chúng ta nè, à, chúng biết Việt Nam mình hay ăn thịt gì biết không? Thịt chó. Thịt chó quý Phật tử. Một năm 5 triệu con chó chết. Đừng hỏi sao mình bệnh nhiều. Đừng hỏi sao mình bệnh nhiều nha. Mình cứ lấy cái mạng sống của người khác để nuôi cái mạng sống của mình. Mình lấy cái mạng sống của súc sanh, một con vật khác, cái sự đau đớn của nó. Mình lóc da, mình xẻ thịt, mình bẻ chân, mình đập đầu, mình gọi là mổ ruột nó, để mà mình nuôi cái mạng sống của mình. Thưa quý Phật tử, mình ăn một miếng ăn vào, mình khỏe thêm một chút. Nhưng mình đâu có biết rằng là phía sau đó, mình mang theo biết bao nhiêu là cái nợ máu của chúng sanh. Chúng mới khổ. Cho nên Hòa Thượng Tiên Hóa Ngài nói một câu: ngàn năm qua một bát canh, oán sâu thành bể hận thành non cao, muốn hay nguồn gốc binh đao, hãy lắng nghe tiếng thét gào nửa đêm. Anh muốn hay nguồn gốc binh đao chiến tranh, anh hãy lắng nghe cái tiếng của con vật nó thét gào nửa đêm ở cái chỗ mà đồ tể giết nó đó, chứ cái sự án hờn thù hận đó mà gặp lại. Và thưa quý Phật tử, trong đời của mình, quý Phật tử hãy nhìn lại những cái cơn bệnh của Phật tử đi. Quý Phật tử sẽ nhìn thấy có rất nhiều cái cơn bệnh nó liên quan đến cái sự sát sanh của mình. Mình hỏi mổ bao tử, con vật mổ ruột nó ra, thì bây giờ mình phải đau bao tử thôi. Đập đầu cá bây giờ phải đau đầu thôi. Bẻ chân gà, bẻ chân vịt ăn bây giờ phải đau khớp thôi. Mấy cái chuyện đó nó bình thường, đúng không? Sự thật nó như vậy. Mà bây giờ quý tử hỏi con tử có ai không bệnh không? Ai đã từng không? Đã từng gọi là lấy máu của chúng sanh, lấy sinh mạng của chúng sanh để nuôi sinh mạng của mình. Hãy khuyến khích nên sám hối sớm. Nên sám hối sớm. Nên là để khi mà cái bệnh đó, nó biểu hiện ra cuộc đời của mình, nó là một cái nỗi khổ niềm đau. Và khi ta khổ ta bệnh rồi ta khó tu lắm quý Phật tử. Nhưng mà nhân quả nó công bằng lắm. Có khi một con vật ta giết nó quá khứ rồi, kiếp này nó quay lại, nó chẳng nó đòi nợ mình. Đòi nợ mình. Hoặc là nó quay lại ở dưới cái hình thức là một người thân làm cho mình đau khổ. Tôi nói ví dụ vậy đó. Và thưa quý Phật tử, có những cái món nợ mình gây quá khứ, bây giờ mình trả. Vừa rồi thầy đọc trên mạng, ở tại Indonesia có một cái căn bệnh mà bác sĩ không biết phải làm sao. Và trong đó có một ông bác sĩ, ông là người chữa cho cái cô này, ông mới đứng ra trước cái hội đồng của bác sĩ. Ông đưa những cái hình ảnh, những cái hình phim chụp cho cô này. Ông nói là nó có liên quan đến yếu tố tâm linh. Ông cũng biết vì sao cái bệnh này, để chúng biết cái cô này bệnh gì không. Là lần đầu tiên mà cái cô này có tới ổng để cổ chữa bệnh là tự nhiên trong người của cổ nha, tự nhiên trong người cổ mọc ra những cây đinh. Tự ta hiểu nổi không? Giải thích sao? Tự lên mạng nãy giờ những câu chuyện mà thầy kể mà giết chó, giết cá heo á, rồi nó có trên mạng hết. Và cái câu chuyện này gần đây người ta đang xe nhau để đọc cái câu chuyện này nè. Đầu tiên là ổng tới lần đầu tiên ổng phẫu thuật cho cô này, ổng lấy trong chân trong người cổ ra là khoảng 200 cây đinh. Một tử nghĩ trong người mình đinh đâu ra, mà chụp ra phim có đàng hoàng nha. Chụp ra phim có đàng hoàng. Cái xong rồi, sau khi ổng lấy phẫu thuật lần đầu 200 cây, ổng tưởng hết. Chứ không biết không, sau đó đó, từ những cái chỗ mà ổng mổ phẫu thuật lấy đinh ra, nó mọc tiếp đinh ra nữa. Và nó mọc khắp người cổ là 2000 cây đinh. Bây giờ đừng có nói đinh, ta nói lấy cây kim mà chích cho tay quý tử một cái, quý tử la thôi bây giờ con không niệm Nam Mô Di Đà Phật được đâu, giờ con phải chữa lành bệnh con mới tu được. Đúng không? Đừng nói tu gì hết mà bây giờ đang đau rồi phải chữa cho hết đau nữa. Cho nên lúc đó là đau quá niệm, thay vì niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm hồi qua Nam Mô đau lưng quá. Nam Mô đau lưng quá, quên. Đau quá mình không nhớ Phật nữa, mình nhớ đau lưng, nhớ đau bao tử. Đúng không quý tử? Đau bao tử xong thử lên ngồi niệm coi. Ngồi chút rồi, bao tử nó ọt ẹt, hỏi sao niệm. Đau bao tử nha, nặng cái đau đầu nữa. Có những cái bệnh đau đầu mà đau để mình không nhớ nữa. Mình không còn bình thường nữa, không còn tỉnh nữa. Thì hỏi sao quý tử tu được. Tử thấy sợ chưa? Cho nên nợ máu trả máu. Cái ông này, ông thấy con người cô này á, mà khi người ta chụp phim lên á, là chú biết. Trời, người mà nó xảy ra đinh như vậy á quý tử. Nó xảy ra đinh như vậy, bây giờ mình giải thích sao? Thì hôm đó ông ta mới ra trước hội đồng bác sĩ luôn ở tại Indonesia, và ông ta mới chụp những cái phim để đưa cho những cái bác sĩ khác xem. Ông ta mới nói ngoài cái này ra nó còn cái yếu tố tâm linh nữa. Ghê gớm vậy quý tử. Giải thích quý tử, giải thích được không? Nếu mình lấy khoa học giải thích trường hợp này được không? Thưa quý tử nha, này mình nói với nhau nhỏ nhỏ nghe thêm, Con người người ta muốn hại nhau, người ta bỏ đinh rồi vô được, người ta bỏ mảnh chai, bỏ dao lam rồi. Trong người mình lòi ra dao lam được, có tự nghĩ trong người mình ra cái dao lam được á, mà tự tin đó.